Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì, lễ khải ấn chiều hôm nay là mùng 7 tháng 4 năm Quý Tỵ. Sau có lẽ một thời gian rất là nhiều năm, chúng tôi mới trở lại đạo tràng chùa Hải Ấn để nói chuyện cùng với toàn thể quý vị Phật tử. Nhưng mà sau vài năm rồi, sao đệ tử chùa Hải Ấn bị bão nó cuốn đi đâu hết rồi, còn ở chừng này người. Tu tập người ta gọi là nhất niên Phật hiện tiền. Nhị niên là Phật ở đâu? Nhị năng niên Phật ra người hiền. Tam niên Phật thăng thiên. Tứ niên thì Phật đi đâu rồi? Phật về Tây Phương Cực Lạc, cho nên Phật tử cũng đi đâu mất hết rồi. Chúng ta ở những cái vùng họ là Nam Trung, chúng ta ở vùng Nam Trung phần hoặc là ở miền Nam, tức là phía Nam của miền Trung và thuộc miền Nam của Nam Bộ đó, thì Phật giáo thường nó phát triển nói chung là rất là mạnh. Để tìm đến một đạo tràng tu tập là chuyện dễ dàng, cho nên nhiều khi quý vị cảm thấy như vậy, quý vị cảm thấy nó xem thường thôi. Nếu như quý vị nào có dịp đi về miền Bắc của Việt Nam mình, không xa lắm đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng là có những người Phật tử, bây giờ Phật tử miền Bắc người ta rất là có tâm, người ta muốn đến chùa để tu niệm Phật như quý vị đây. Nhưng mà tìm được một ngôi chùa tổ chức tu niệm Phật thì phải đi từ gần nhất á, thì cũng phải là 50 cây số đến 70, thậm chí có những vùng sâu đi đến cả 100 cây số thì mới có đạo tràng tu tập. Các thầy ngoài đó một ít thì cúng kiến, một ít thì linh đồng, và hầu như truyền bá cái tín ngưỡng mà chánh pháp cho Phật tử hầu như nó còn rất là yếu. Cho nên chúng tôi nói quý vị nghe, mình sanh ở một cái đất nước nào, ở một vùng miền nào đó, đó là phước đức nhân duyên nhiều lắm. Ở đây mình muốn đi tu ngày nào, muốn đi tu cũng có chùa để mình tu, đi chỉ có vài cây số tới, đó là quý vị thấy là mình may mắn. Thậm chí có một cái điều rút mắt gì đó để cần tìm hiểu đến một vị thầy để hỏi, để cởi mở rút mắt cho mình, nó cũng dễ đó. Những vị thầy tu tập chân chính, nhiều khi mình trong cuộc sống mình có những cái bế tắc, có những cái vấn đề gì đó, gọi là mình không, mình là người trong cuộc, mình bị rối mù, mình cần có một người hướng đạo cho mình, mình tìm được vị thầy nó cũng dễ. Chúng tôi cảm thấy như ở Nha Trang đổ vào thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo phát triển tương đối là mạnh, và những vị thầy mà đào tạo có trường lớp hành đạo đúng chánh pháp cũng rất là nhiều, không đến nỗi. Khi có những cái cơ duyên lớn lao như vậy, chúng ta nên tận dụng nó để tu tập. Đừng dễ dãi với bản thân mình nhiều, mình nuông chiều bản thân mình thì sau này mình khổ. Quý vị thấy Đức Phật của mình là một người đầy đủ hơn mình nhiều. Mình có bao nhiêu đi nữa thì so với Đức Phật của mình không là cái gì hết. Cho nên chúng tôi thích nhất cái câu tán dương Đức Phật, một cái câu mà gọi là kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là đại dương, con là giọt nước. Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Người là sa mạc, con chỉ là hạt cát. Có lẽ câu đó đúng chính xác. Quý vị thấy Đức Phật khi chưa đi xuất gia, Ngài có thiếu thứ gì không? Chỉ có sao lên trời là chưa đem xuống được cho Ngài, thế Ngài không thiếu cái gì hết. Con của vua là thái tử, muốn cái gì là có cái đó, không thiếu cái gì. Nhưng mà Ngài chấp nhận từ bỏ để ra đi, để tìm một con đường chân lý, tìm một con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta nữa. Hôm nay mình có được, mình đừng có dễ dãi cho bản thân mình. Một điều mà trong lời, những lời dạy của Đức Phật mà chúng tôi cảm thấy, có đôi khi nghĩ về Đức Phật mình nói một điều kính phục cũng không đủ nữa. Có thể nói là một sự tôn kính mà không sao nói hết được dành cho Đức Phật. Các tôn giáo khác á, khi khoa học mà phát triển á, người ta sợ lắm. Người ta sợ khoa học lắm. Khi khoa học phát triển là lộ ra bộ mặt thật của tôn giáo, người ta là nói không đúng sự thật. Nhưng đạo Phật chúng ta, hễ mà càng phát triển, khoa học càng phát triển bao nhiêu, con người càng văn minh bao nhiêu, thì đạo Phật càng được thể hiện, càng được chứng minh một cách rõ ràng bấy nhiêu. Đức Phật mình không bao giờ phải đi sửa đổi giáo lý hết. Đạo Phật không có sửa đổi giáo lý được gì hết. Đức Phật nói làm sao đệ tử mình sau này cứ y làm vậy mà tụng, mà hành trì, cứ y như vậy thôi, không phải sửa đổi. Nhưng các tôn giáo khác, chúng tôi nói quý vị, giáo lý người ta luôn luôn phải sửa đổi. Nó không sửa đổi là sẽ không phù hợp. Do đâu như vậy? Do những vị giáo chủ đó nói không đúng sự thật, nói không thành thật với bản thân mình. Đức Phật của mình thành thật đến mức mà thành thật không phải riêng đối với bản thân với chúng sanh, mà thành thật ngay đối với bản thân mình. Quý vị thấy có ai dám nhận mình sai không? Có ông giáo chủ nào nói là ta từng sai lầm không? Chưa có. Đức Phật mình Ngài thừa nhận ta đã từng sai lầm. Sai lầm thứ nhất là khi còn làm thái tử là đam mê dục lạc. Sai lầm thứ hai là tu tập khổ hạnh sai pháp, tốn công sức rất nhiều mà kết quả không được bao nhiêu. Ngài sai lầm, Ngài thừa nhận Ngài có sai lầm. Các vị giáo chủ khác, quý vị thấy cái điều đó không? Không hề. Và điều gì Đức Phật có? Đức Phật nói có. Không, Đức Phật nói không. Đức Phật thành thật một cách rõ ràng, Ngài không bao giờ phỏng đoán. Và có thể nói tất cả mọi thứ hiện tượng trong cuộc sống này, Đức Phật mình thấy rõ như nhìn trong lòng bàn tay. Và Ngài thấy như thế nào, Ngài sẽ nói như thế đó. Mình tu mình có hồi nào mình nói thật không? Quý vị đi, trong cuộc đời quý vị nói dối bao nhiêu lần? Kiểm tra là nói dối bao nhiêu lần ạ? Nhiều lắm, nói không hết. Nhớ không hết nổi. Trong cuộc sống này nó cũng có những trường hợp phải nói dối. Không phải lúc nào mình cũng phải nói thật hết đâu. Cũng có những lúc nói dối và bắt buộc. Bản thân chúng tôi chẳng hạn, lâu lâu có ai đến tặng cúng dường cho thầy một món gì đó, hỏi thầy có thích không? Theo quý vị thầy sẽ trả lời như thế nào? Thầy thích. Đó là một sự tế nhị bắt buộc phải trả lời như vậy. Đó là một trả lời vì lương tri, vì đạo đức, không thể nói khác đi được. Tại vì sao? Công khó, tức là khi người ta đến biếu mình món gì, cái đầu tiên là người ta phải nhịn đó. Người ta phải nhịn phần người ta là mình mới có. Đầu tiên. Điều thứ hai là gì? Dĩ nhiên những cái gì đi biếu đi xén bao giờ cũng là được, những cái gì nó phải tốt. Chỉ từ những người keo kiệt lắm mới xài những cái hàng mà gọi là quá đáp đem đi cho. Còn đa phần khi đã gọi là quà biếu thì bao giờ nó cũng là cái gì đó nó quý. Điều thứ hai là cái điều có thể đối với mình nó là bình thường, nhưng mà đối với người ta là quý. Đối với mình có rất nhiều, nhưng mà người ta phải nhịn đi một phần người ta mới có đem đến cho mình. Cho nên là mình phải trân trọng. Dù cái đó mình có thể là nhà mình chật cả nhà, kho mình đầy cả kho, nhưng mà hỏi có thích không mình phải trả lời sao? Thích. Hỏi có đẹp không? Đẹp. Đó là tế nhị, một điều tế nhị. Không phải lúc nào cũng nói thẳng, không phải, nó mới khéo léo. Cũng có những số trường hợp Nhưng mà đa phần chúng ta không thành thật với bản thân là vì cái tôi của mình, do cái tôi của mình. Ai hỏi cái gì đó, hỏi có biết không, trả lời không biết, sợ gì? Sợ người ta chê mình dốt, nó chê mình dở, nó trả lời sao? Biết. Biết nhưng mà sao? Người ta hỏi kìa, người ta hỏi rõ ràng thì sao? Trả lời bế tắc, trả lời lòng vòng. Mà đó là cách của nhiều các tôn giáo khác lý giải những thứ, sự hiện, sự thật xung quanh mình đều trả lời một cách lòng vòng, lòng vòng. Nhưng Đức Phật mình hễ thấy làm sao, nói làm vậy. Cho nên hễ xã hội càng phát triển, nền văn minh con người càng phát triển, thì đạo Phật của mình càng được mọi người công nhận, và đạo Phật càng được mọi người khẳng định. Khẳng định lại lời dạy Đức Phật là đúng chân lý. Cho nên Einstein là một ông là nhà bác học, cha đẻ của thuyết tương đối, mà ông có nói như thế nào? Tôi là người không tôn giáo, nhưng nếu như tôi có tôn giáo, tôi sẽ chọn đạo Phật. Vì sao? Vì những điều mà tôi đã công khó phát minh ra cả cuộc đời thì Đức Phật đã nói cách đây mấy nghìn năm rồi. Đó là Einstein nói. Nhiều khi chúng tôi nó cảm ơn Đức Phật, ông cha của mình, vị thầy cao cả của mình, là Ngài sao? Ngài thấy, Ngài nói đúng sự thật. Chứ nếu như Ngài như các Ngài khác mà nói cái kiểu mà nói để mà khóa lấp, nói để cho thể hiện cái tôi của mình đó, thì ngày hôm nay chắc chắn thầy trò mình đói chết luôn. Mà đầu tiên người đói đầu tiên là thầy. Tới chỗ ông cúng dường riết, còn thầy nói càng ngày càng bậy, nó sai ra thì lấy ai mà tin. À, hôm nay mùng 7, ngày mai theo lịch Ấn Độ mùng 8 là kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật. Đức Phật sinh theo lịch Ấn Độ là mùng 8 tháng 4. Nói đúng mùng 8 tháng 4 thì không đúng, mà nói đầy đủ ra nó là ngày trăng tròn, ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là độ tháng 4 của Việt Nam mình. Thì ở Ấn Độ thì trăng tròn vào ngày mùng 8, qua Trung Quốc thì trăng tròn vào ngày 10, ngày 15. Và Việt Nam mình thì trăng tròn ngày bao nhiêu ạ? 16, chính xác là 16 mới đúng. Cho nên rằng là bây giờ, cho nên là cái ngày lễ Phật đản của mình là bắt đầu làm từ mùng 8 đến rằm. Việt Nam mình cho tổ chức nguyên một tuần lễ Phật đản, giáo hội mình cho tổ chức một tuần lễ Phật đản chứ không phải là một ngày. Như vậy chắc ăn không sai ngày nào hết. À, nhưng mà sau này thì Phật giáo quốc tế, tức là Hội Phật giáo quốc tế họp tại Nhật Bản, thì đã thống nhất với nhau sẽ chọn ngày rằm tháng 4 để làm ngày lễ Phật đản của toàn thế giới. Tức là nước nào à? Có những nước trăng tròn đến 20 mấy luôn, những nước châu Âu á đến 22, 28 trăng mới tròn. Nhưng mà giờ nước Anh trăng tròn ngày nào không biết, nhưng mà chắc ăn nhất lấy ngày rằm, tại ngày rằm là giữa tháng, dễ nhất. Chúng ta hướng đến ngày lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài, đó là thành thật. Một hạnh, đó là một cái hạnh của Đức Phật A Di Đà Phật. Đản sanh, trước tiên chúng ta nói về cái hai cái từ đản sanh. Có nhiều khi mình nghe cái từ đản sanh mình không biết đản sanh là gì. Đản sanh có nghĩa là kỷ niệm sinh nhật của Phật. Nhưng mà Phật là một vị thánh nhân, là một vĩ nhân, dùng cái ngày sinh nhật nghe nó thường tình, giống người phàm mình quá, cho nên gọi là đản sanh. Đản sanh, những vị mà được tôn là thánh nhân thì luôn luôn người ta dùng cái từ nó khác với người phàm. Ví dụ như các vị thánh khác ta dùng từ là giáng sanh, Đức Phật mình thì dùng đản sanh, hạ sanh hoặc là thị hiện, đó là dùng để tôn xưng những vị được gọi đó là thánh. Hay đản sanh tức là cái ý nghĩa nó là đản là kỷ niệm ngày sinh, đản sanh là kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Phật. Đức Phật chúng ta đó, từ xưa đến giờ nhiều người tôn xưng Đức Phật là thánh lắm, nhưng mà Ngài không nhận. Đức Phật không hề bao giờ nhận mình là thánh hết khi còn sống. Có trong kinh trong tạng Nikaya có kể về câu chuyện của Đức Phật chúng ta. Tức là sau khi ngài thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, ngài mới đi về vườn Lộc Uyển để độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Ngài đi. Và quý vị biết là cái bản chân của Đức Phật của mình đó, đẹp lắm. Bây giờ qua Ấn Độ gần chùa núi Linh Thú nó còn để lại trên trên đá cái dấu chân của Đức Phật mình, nó có cái bức luân xa, tức là bánh xe chuyển pháp luân. Ở dưới bàn chân Đức Phật mình nó có bức luân xa, ngài còn in là trên đá, còn để lại trên làm niềm tin cho đệ tử sau này. Nếu ai có đi cái tour du lịch Ấn Độ đi qua Linh Thú Sơn thì sẽ thấy gần Linh Thú Sơn có dấu chân của Phật. Đức Phật đi và để lại cái dấu chân trên cát, nó rất là kỳ lạ. Có một đạo sĩ Bà La Môn mới đi theo, mới hỏi là ngài có phải là thánh nhân hay không mà dấu chân của ngài nhìn lạ quá. Đức Phật nói ta phải là thánh. Nói ngài có phải là Phạm Thiên hay không? Nói ta không phải là Phạm Thiên. Ngài có phải là lực sĩ Na La Duyên hay không? Nói không, ta cũng không phải lực sĩ Na La Duyên. Và người đó hỏi Đức Phật nhiều danh từ rất là thần thánh, là đặt tên cho ngài những vị thánh mà cao cả của đạo Bà La Môn người ta tôn thờ lúc đó đó, mà Đức Phật đều nói ta không phải. Như vậy ngài là cái gì? Ta là Phật. Cái danh từ Phật lần đầu tiên ở người Ấn Độ, người ta không biết Phật là gì. Nghĩa là chữ Buddha đó, đọc từ tiếng Pali là Buddha. Người Trung Hoa mới dịch thành là Phật Đà. Người Việt Nam mình gọi tắt, Việt Nam mình gọi chữ Phật Đà nó dài quá, gọi Phật. Chứ đúng rồi, đủ cái từ Phật là Phật Đà, phiên âm từ chữ Buddha. Buddha là người đã giác ngộ hoàn toàn. Cái vị thanh niên Bà La Môn này nghe nói Đức Phật chỉ là một người giác ngộ, ông thấy bình thường quá, không có gì ghê gớm hết, ông bỏ ông đi. Cái người mà cái vị mà đầu tiên Đức Phật quá độ là thất bại. Chúng tôi nghĩ Đức Phật mình đúng là con người thành thật đến một mức lạ lùng, mà đúng là chỉ có thánh nhân thật sự mới gọi là mới làm được những điều này. Mình mà tu cả này, ai bảo nó bảo mình là sao? Trời ơi, anh chị tu sao hạnh tu, chị là chị hành hạnh Bồ Tát á, chị tu sao mặt càng ngày càng giống Bồ Tát quá, tự nhiên sao? Mình có nhận không ạ? Có nhiều người thì không nhận, nhưng có nhiều người là sao? Nhăn răng ra cười, rất là tươi. Mình không nhận nhưng mình cảm thấy sao? Có vui không ạ? Rất là vui. Ở cuộc đời này có người mà đã là người phàm phu mà được tôn xưng, ai mà chẳng thích. Đó là bản chất của người phàm phu mà. Nhưng Đức Phật mình nó đã thoát ly những cái phàm phu rồi. Họ là chỉ có thánh nhân. Quý vị thấy các tôn giáo khác không? Người ta bắt tín đồ người ta phải tôn xưng người ta là thánh, phải tôn xưng người ta là thần. Không tôn xưng ta sẽ phạt nhà ngươi, ta sẽ trừng trị nhà ngươi. Đức Phật mình không hề. Đức Phật mình thì ngược lại, người ta tôn xưng ngài, nhưng mà ngài có nhận không? Không nhận. Ngài không nói là ngài là thánh. Đức Phật không nói ngài là thánh bao giờ. Ta chỉ là người giác ngộ hoàn toàn. Hỏi giác ngộ là gì? Là người thấu triệt tất cả mọi thứ lý lẽ, mọi vạn pháp trong cuộc sống này. Vậy thôi, không phải thánh gì hết. Bình dị đến mức. Bây giờ thì mình là đệ tử Phật, là danh từ Phật là cái gì đó là tôn quý, cái gì đó là cao cả. Thật sự ra danh từ Phật đầu tiên chỉ là người giác ngộ, nó rất là bình dị. Chỉ là người giác ngộ, người đã thấu triệt tất cả mọi lẽ, mọi vạn pháp trong cuộc sống này, mọi lý lẽ vạn pháp trong cuộc sống này thôi, chứ không có cái gì. Đức Phật mình thì được người ta tôn xưng, ngài lại nói ngài từ chối tất cả mọi sự tôn xưng đó. Ngài chấp nhận một cái sự thật, đó là gì? Đúng, nói đúng sự thật con người mình. Mà chúng tôi nói là mình tu tập, cái thành thật rất là quan trọng ở chỗ này. Mình là đệ tử của Phật mình. Ai nói mình nói trời ơi chị sao giống Bồ Tát quá, anh tu sao giống Phật quá. Nó không, chắc tôi giống chút chút thôi chứ còn Phật xa lắm. Có ai dám nói điều đó không? Ít ai dám nói. Nghe ai khen mình giống Bồ Tát mình, ôi thấy ai cúng dường bố thí, có nhiều người khen tặng, Có nhiều người khen tặng thật sự, có nhiều người khen tặng có mưu đồ, nói rằng trời ơi chị nhìn thôi, chị đây là đang tu hạnh Bồ Tát đó, chị đang thực hành, nhìn chị giống Bồ Tát quá. Mình thấy sao? Mình thấy mình cười tươi, mình thấy mình giống như nhẹ nhàng như bay lên 7 tầng mây xanh. Làm thinh mỉm cười cũng là một cách gì? Thừa nhận gián tiếp. Mình có đôi khi cõi lòng mình thấy mình chưa là Bồ Tát, mình nhận thì mình không chấp nhận, nhưng người ta khen tặng mình mỉm cười cũng là gì? Một cách chấp nhận âm thầm. Nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm lắm á quý vị, nguy hiểm lắm. Nhưng mà tu tập người nào can đảm lắm mới từ chối được những điều đó. Nếu không, không từ chối khó lắm. Chúng tôi nói quý vị, ai tôn xưng mình từ chối, cái người can đảm mà người tu tập tinh tấn lắm, chứ nếu không, không chấp nhận được đâu. Có một thầy kia, một thầy đó, thầy mới đến xuất gia với Đức Phật, và thầy xin vào ở trong một cánh rừng. Cái rừng này thì không xa khu dân cư lắm, tại ngày xưa những vị mà tu mà gọi là oai đức không lớn lắm, tức là cái đức độ mình chưa có lớn lắm á, thì mình thường ở một Đức Phật khuyến khích hàng đệ tử ở trong rừng, ở trong một khu rừng nhưng mà không xa khu dân cư lắm. Quý vị biết để làm gì không? Để hàng ngày đi khất thực, có người cúng dường cho mình phẩm vật để mình sống. Chứ vào sâu trong rừng quá, không ai đến cúng, lấy gì mà sống? Còn những vị mà đạo cao đức trọng thì mới vào thâm sơn cùng cốc. Thứ nhất, các ngài đó có thuyền định, có nhịn đói bao nhiêu ngày cũng không bao giờ ảnh hưởng gì. Điều thứ hai, cái đức độ phước đức các vị đó lớn, ở sâu bao nhiêu cũng có người tìm đến. Khi đức độ của mình lớn, phước đức của mình lớn, tự nhiên mình ở có chui vào trong núi trốn cũng có người vào đến nơi, thỉnh mình ra và vẫn có người tìm đến. Chúng tôi thấy các vị cao tăng, nhưng mà ngày xưa thôi, bây giờ mà lên núi là coi chừng là mất cả mạng. Tại bây giờ núi bây giờ làm toàn khu du lịch không à. Ở đó thời gian là hồi tự nhiên thấy chùa thì rong rêu nhện bám, thất thì đóng cửa tìm thầy, thầy đi đâu không thấy. Có một cái thầy đó, thầy mới xuất gia xong, thầy xin Đức Phật đến ở một cái khu rừng mà cũng gần khu dân cư. Hàng ngày ngài đi khất thực, nhưng không biết do nghiệp lực của ngài hay sao, dân ở đó người ta cứ đồn những cái tin không có tốt về thầy. Người ta có là mình gọi cái từ gọi là người ta bị đặt những cái tin, người ta gá cho những cái chuyện xấu cho ngài không à. Mình gọi đó là nói cái chuyện mà phao tin đồn nhảm, những cái chuyện mà chuyện xấu xa cho mình. Nói thầy đó nào là người tu tập không ra gì, đó là người tham danh lợi, thầy đó là người phạm giới, rồi vân vân nhiều thứ lắm, làm thầy rất là phiền lòng. Bởi đó thầy mới đến thưa Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, con thì một lòng, con thì mới tu thiệt, nhưng mà con một lòng, con tin theo Đức Phật, con hành trì theo ngài. Tuy con chưa chứng quả gì cao siêu, nhưng mà con thực hành đúng lời Đức Phật, con chưa làm gì sai. Nhưng mà người ta cứ đồn đại những cái lời không tốt về con rất là buồn. Đức Phật hỏi là người ta đồn cái gì về ông? Nói con nào là phá giới, con là tu tập không ra gì, người là tham lam, rồi gian lận của đàn na tính thí, vân vân và vân vân, con thấy rất là buồn. Đức Phật nói rằng nếu như người ta nói như vậy có đúng sự thật không? Nó không, nó không đúng sự thật thì ông phải buồn để làm gì? Đức Phật thì người đệ tử nó mới nói chứ, tuy không đúng sự thật mà nghe rất là buồn Đức Thế Tôn nói. Đức Phật mới hỏi ngược lại, nếu như bây giờ người ta bảo ông đã chứng quả A-la-hán thì ông sẽ nghĩ như thế nào? Ông có chứng quả không? Ông nói không. Ông nói nếu người ta nói ông chứng quả A-la-hán thì ông cũng chưa chứng, thì người ta nói xấu ông cũng chưa xấu, thì mất mớ hai cái điều đó có dính dáng gì đến ông đâu mà ông phải phiền lòng. Sự thật nó là sự thật. Nói thì đơn giản, nhưng mà phải là người tu tập có sự can đảm dữ lắm mới vượt qua được cái này. Chứ nếu không mình sẽ chết, bị sao? Bị tiếng đời dìm chết. Nhưng phải tu vững vàng. Ai đi làm Phật sự thì đầu tiên là phải gì? Phải chịu được búa rìu dư luận mới đi làm được. Mới làm Phật sự 5-3 tháng đầu người ta thấy mình rất dễ thương, trời ơi anh chị giống Bồ Tát quá. Làm 3 năm lúc đó người ta nói sao? Cái người này nói chứ, cái ông này không thể nào, cái người không ai mà tốt đến mức này, chắc chắn người này có mưu đồ. Ban đầu người ta nói như vậy, Nhưng mà lâu dần người ta nói sao? Người ta nói cái mua đồ chưa đủ. Người ta sẽ nói nào là người này, nào là thâm lam quỷ này, đụng chạm quỷ kia, người này là kiêu căng, người nọ đủ thứ hết. Lúc đó mình cảm thấy sao? Mình hy sinh bao nhiêu thứ để mình làm Phật sự, bây giờ tiếng tốt không thấy, mang toàn tiếng xấu, nản lòng mà bỏ. Rất rất nhiều người bị ở điều này. Nhưng quý vị nên nhớ, sự thật là sự thật. Cho nên chúng tôi thường nói là mình tu tập theo Đức Phật là phải có một sự can đảm. Ai nói điều gì mà nó xét lại mình, mình làm được đúng hay sai. Nếu mình làm những điều đúng và có lợi cho đạo pháp, có lợi cho mọi người thì hãy tiếp tục làm, đừng ngại về ba chuyện đó hết. Đừng bao giờ mà mới đi đâu đó người ta bảo con đường đó có ma đó, mình nghe sợ mình không dám đi. Đừng có sợ, cái chuyện là chuyện của người ta. Nếu mình đã một lòng mình làm thì luôn luôn, chúng tôi nói là làm người đệ tử Phật luôn luôn là xoay lại nhìn bản thân mình, hãy thành thật cho bản thân mình. Mình có bao nhiêu cái xấu, bao nhiêu cái tốt. Ai đó đã nói ông này làm chuyện Phật sự rất là được nhưng mà còn sân dữ lắm. Nghe ai nói như vậy mình sẽ như thế nào? Đa phần những người mà có tánh sân có bao giờ thừa nhận mình sân không? Không bao giờ. Cho nên mới có cái chuyện cái anh kia anh hay nóng tính lắm. Anh đi tu tập mà cái tật hay nóng tính là riết, là nóng quá rồi không ai dám gần. Mình có tánh nóng nảy nhiều quá, mà Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng, người nóng nảy nhiều thứ nhất là cô đơn, thứ hai là bà con anh em trong gia đình mình luôn luôn là gì? Chống đối nhau, quyến thuộc luôn luôn chống đối nhau. Nếu bà con quyến thuộc của mình mà suốt ngày chống đối nhau, hết giành danh đến giành lợi, mình biết đó là mình, cái nghiệp mình là nghiệp sân, nghiệp nóng tánh nhiều cho nên mới sanh vào trong cái dòng tộc đó. Bởi cho nên cái người nóng tính, càng nóng tính bao nhiêu càng cô đơn bấy nhiêu. Tại vì sao? Ai chơi với mình thế nào cũng bị tối mặt. Ví dụ người đó có một cái tính gì đó xấu, mà nếu cái người điềm đạm thì người ta sẽ như thế nào? Kêu riêng ra, người ta nói riêng à, đến mà kêu riêng đến chỉ có hai người hay là vài người thân thiện lắm, người ta mới nói tôi cảm thấy anh rất là nóng tính. Anh làm Phật sự rất là tốt rồi, nhưng mà có thật chỉ có nóng tính thôi, anh bỏ được cái nóng tính đi là hay quá rồi. Thì cái người nghe đó người ta sẽ hàm ơn và người ta sẽ chấp nhận. Nhưng mình thường sao? Cái người nóng tính thấy ai sai cái gì là chửi ngay vào mặt, và xung quanh có bao nhiêu người mình không bao giờ quan tâm, làm tổn thương đến lòng tự trọng người đó khác, và làm đụng chạm đến lòng tự ái của người ta. Người ta có chấp nhận lỗi không? Chắc chắn không chấp nhận. Một khi đã chạm vào lòng tự ái người khác, người ta không bao giờ chấp nhận. Cho nên để nói là cái lỗi người khác phải khéo, phải khéo léo. Mà cái anh nóng tính thì thể anh thấy chỗ nào lạnh chản chỗ đó, riết ai nấy cũng sợ mà tránh xa. Nên có anh chàng này anh rất là nóng tính, anh đi chùa nhưng mà nóng tính riết mọi người ai cũng lánh xa hết. Anh đi tới đâu mọi người thấy cũng tránh hết. Bữa đó ông đang đi và ông nghe có một nhóm những người bạn của mình trước đây, nhưng mà ngồi tụm năm tụm ba, hai ba người mới ngồi mới nói nhỏ nhỏ với nhau, nói cái ông này tu hành mà ông sân dữ lắm. Ông này mới vừa nghe câu đó một cái ông chạy đến đứng chính lên, ông nói ai nói tôi sân, đứa nào nói tôi sân chỉ cho tôi coi, đứa nào nói tôi sân. Lúc đó người đó có sân không quý vị? Lúc đó mặt mình đỏ mà lông mày mình dựng ngược lên, có hay không có tự mình thú nhận lấy nè. Cái điều tánh xấu ít ai chịu chấp nhận lắm. Nhưng tôi khuyên quý vị nên thành thật cho bản thân mình. Hễ mình có cái gì người ta nói, dù người đó nói như sát muối vào mặt, hãy chấp nhận, thành thật. Hãy thành thật với bản thân mình. Người thành thật với bản thân người đó mới mau tiến bộ. Tuy rằng chấp nhận một sự thật khó lắm, sự thật nó phũ phàng, mà mình chấp nhận sự thật, có đôi khi chấp nhận một sự thật có thể là mình sẽ mất đi nhiều thứ, nhưng sau đó mình sẽ được là gì? Được một con người toàn vẹn. Chấp nhận một sự thật xấu về mình, có thể mình sẽ mang một tiếng xấu, nhưng con người mình sẽ ngày một tiến bộ lên. Còn che đậy một sự thật xấu xa của mình thì mình có một bộ mặt rất là đẹp, đi đâu ai cũng khen mình hết, nhưng mà lâu ngày thì như thế nào? trong tâm của mình nó nổi một cái ung nhọt, giống như nó có một cái ung nhọt mà mình không chịu mổ để mà hút nó ra, mình cứ để nguyên nó lâu ngày nó lây lan ra và mình bị thối nát cả tâm của mình. Điều này rất là nguy hiểm. Cho nên đạo Phật mới có cái pháp sám hối là vậy đó. Sám hối là nhìn lại bản thân mình, thừa nhận lỗi lầm của mình, nói lên lỗi lầm của mình để sám hối. Chúng tôi cảm thấy cái phương pháp mà trong chùa có phương pháp mà gọi đó là đối tướng sám hối. Tức là mình trong đạo tràng này mình hễ có lỗi lầm gì đó, đến ngày 14 rằm mình đến trước đại chúng, mình thưa là kính thưa đại chúng, trong tháng vừa qua coi tôi thấy tôi có cái lỗi đó, tôi làm phiền lòng mọi người vân vân, tánh tôi hay nổi nóng, tánh tôi hay tham lam, tính tôi hay ích kỷ, tính tôi hay kiêu ngạo gì đó, làm phiền lòng mọi người rất nhiều, hôm nay đến trước đại chúng tôi xin sám hối, xin đại chúng quan hỷ cho tôi để cho tôi được tu nghiệp. Ngày xưa sám hối, cái sám hối ban đầu trong đạo Phật mình là như vậy á. Tác pháp sám hối, tác pháp sám hối và đối tướng sám hối đều như vậy. Ngày xưa chúng tôi ở trong tu viện cũng vậy, một tháng hai lần 14-30 là đều ra trước đại chúng để sám hối. Và sám hối bằng cách đó đó, dùng cái từ gọi là thỉnh nguyện. Thỉnh là thỉnh đại chúng quan hỷ cho mình, và nguyện là nguyện, nguyện chừa bỏ. Hoặc là dùng cái từ gọi là thỉnh nguyện. Ngày xưa chúng tôi ở trong tu viện có điều đó, và chúng tôi cảm thấy nó hay, nó làm con người mình ngày một hoàn thiện hơn. Cho nên tu đầu tiên hãy thành thật với bản thân mình. Nếu quý vị không thành thật với bản thân mình, không tiến bộ được đâu. Hễ có cái lỗi gì, hãy thành thật chấp nhận cái lỗi đó của mình, nếu mình có. Trong câu chuyện ngụ ngôn của người Tây Phương, nó có một câu chuyện là có vào cái thời chủ nghĩa apartheid, chủ nghĩa apartheid là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thì có một cái người phụ nữ da trắng mà cô lại thương một anh chàng thanh niên người da đen. Thì sau đó sanh ra, thì nó cũng oái âm thay, sanh ra là sinh đôi, lén lút đám cưới với nhau và dắt nhau vào một cái khu của người da đen, gần khu người da đen sống. Nhưng mà sanh ra hai, sinh đôi ra hai đứa con, hai đứa con trai hết, nhưng mà nó oái âm thay là một đứa da trắng và một đứa da đen. Thì hai vợ chồng mới bàn với nhau, nếu để hai đứa này cùng lớn lên, chắc chắn tương lai của thằng da trắng này, nó, cậu bé da trắng này chắc chắn là sẽ không ra gì, tại vì mình có huyết thống như một người da đen. Mà đang trong cái thời kỳ chủ nghĩa apartheid, tức là phân biệt chủng tộc, người ta đi, người da trắng ta đi tìm, người ta giết người da đen, chủ nghĩa đó. Hồi cái thời có một số người tuyên truyền cái chủ nghĩa đó, và những người da đen không được đến trường đi, nhiều thứ quyền lợi người da đen không có. Cho nên là hai vợ chồng, nếu để anh này, người da trắng này mà có huyết thống với một người da đen, chắc chắn sẽ bị xã hội người da trắng từ bỏ, và lớn lên sẽ không được học hành. Cho nên là hai vợ chồng mới bàn nhau, mới đêm giấu cái đứa con da đen của mình, gửi vào một nơi, cái cộng đồng người da đen sống một nơi rất là xa, xa cách đó xa không cho biết, mà gửi cái đứa con da trắng của mình và với lại người vợ đem ra thành ở thành phố để ở và cho đi học. Nhưng mà nó càng lớn lên thì cái chuyện trong gia đình anh này thấy rất là lạ, là thỉnh thoảng mẹ mình lại vắng nhà rất là lâu, đó là đi thăm bố của mình, đi thăm em của mình. Nhưng mà lâu rồi anh lại nghe phong phanh, tức là trong những người bà con thân thích của mình là hình như mình có một đứa em, biết là mình đã có một đứa em, tức là mình là sanh ra là sanh đôi, là song sinh, chứ không phải sinh có một mình. Anh chàng đến đi tìm hiểu mãi, và cuối cùng anh phát hiện ra mình có một người em trai song sinh là da đen. Anh mới ngỏ cái ý định đối với cha mẹ là đi tìm đứa em của mình, nhìn nhận nó. Vậy cái tình anh em mà song sinh, người sinh đôi, nó lạ lùng lắm, nó gắn bó với nhau không cách nào tách rời ra được. Cha mẹ đều, lúc đó thì cha mẹ đều ngăn cấm hết. Nó bây giờ cha con người da đen mà đến nỗi là không phải xuất hiện được để thừa nhận là chồng của mẹ được, là cha của con được, làm sao dám cho con đi nhận em con là một đứa bé da đen được. Thì cậu bé này lúc đó cũng chưa trưởng thành lắm cho nên phải chịu đựng. Nhưng mà sau khi nó vào đại học, năm đó anh được 20 tuổi rồi, và vào một đợt nghỉ hè anh về, em cảm thấy cái tình quyết thống nó quá mạnh đi. Và cuối cùng anh cương quyết anh nói là nói với cha mẹ là con nhất quyết con sẽ đi tìm em của con, dù rằng nó đến đâu thì đến, xin mẹ là chỉ đường cho con đi. Và khi con mình lúc đó thì ở phương Tây, quý vị biết là qua 18 tuổi là nó có quyền của nó, không ai can thiệp vào đời tư của nó được. Và nó quyết định như vậy. Và cha mẹ cảm thấy đứa con mình đã trưởng thành là phải chỉ cho nó đi tìm. Khi đứa bé da trắng này đi đến ngôi làng, nó tìm, nó nhìn nhận đứa em nó là da đen, thì cả cái khu làng người da đen người ta mừng lắm. Tại thằng một thằng bé da đen tự nhiên có thằng anh là người da trắng, cũng là một điều vinh hạnh. Nhưng mà khi anh chàng da trắng này mang đứa em da đen của mình về đó để sinh sống chung với mình, thì cả khu phố sáng hôm sau là kính nhà mình nó bể hết, lấy đá ném vào nhà, đến là anh em phải dắt nhau vào trong nhà khu người da đen để mới sống. Nhưng mà đến sau này, đến bây giờ và sau này thì mọi người mới công nhận rằng bây giờ thì cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nó qua rồi. Lúc đó mọi người đều khen ngợi là cái cậu bé da trắng này là một đứa là can đảm, và con người sao quý trọng tình thân, vượt qua bao nhiêu sự ngăn cấm của xã hội mà để đi nhìn nhận đứa em của mình, anh em song sinh của mình. Và đến bây giờ thì được cộng đồng người da đen và người da trắng đều tôn xưng đó là một con người sống rất có đạo đức. Qua câu chuyện này, quý vị, khi tôi đọc câu chuyện này, chúng tôi cảm thấy thấm thía một điều là gì? Ở trong tâm của mình nó có hai thứ tâm trắng và đen, phải không? Quý vị kiểm tra là trong tâm của mình có hai thứ trắng đen không? Có không? Nhưng mà có bao giờ mình thừa nhận cái tâm đen của mình không? Tâm đen là tâm ác, điều xấu của mình, nó có bao giờ mình chấp nhận không? Không dám chấp nhận. Mình có lỗi lầm gì không? Giống như thằng bé da trắng, nó có đứa em song sinh da đen của nó không bao giờ chấp nhận. Mình cũng đang có hai hạt giống, có hai mình trong tâm của mình cũng có một cặp song sinh vừa trắng vừa đen trong đó, vừa thiện vừa ác nằm ở trong đó. Điều thiện thì sao? Điều thiện mình làm một tí xíu thì mình thổi phồng nó lên. Điều ác mình có thì sao? Lớn thì mình bóp lại cho nó nhỏ. Còn nó nhỏ thì sao? Giấu bén đi luôn, không cho ai biết. Ai mà moi ra là mình phải sao? Giấu đi cho bằng được, dùng mọi cách để giấu đi cho bằng được những tánh xấu của mình. Đó là một điều. Có thể khi mình có một lỗi lầm gì đó mà mình chấp nhận, ví dụ như mà đơn giản mình khởi lòng tham là lỡ mình ăn trộm chẳng hạn, ai hỏi mình có hay không? Nếu mình thừa nhận mình có là coi như mình tiêu điều uy tín hết, thừa uy tín hết. Nhưng mình kêu mình không, lần sau mình còn ăn trộm tiếp tục nữa không? Chắc chắn sẽ có nữa. Chúng tôi nói quý vị nghe, hồi thời chúng tôi hồi bé, cha mẹ chúng tôi giáo dục rất là nghiêm về cái thói quen này, mà chúng tôi cảm ơn về điều này. Tất cả các đứa bé sanh ra không có đứa nào không có cái tội tham lam hết, mà đặc biệt đồ chơi của bạn. Chúng tôi nhớ ở đó chúng tôi có qua hàng xóm, nhà chúng tôi ngày xưa cũng khó khăn lắm, chúng tôi thấy đứa bạn xóm nó có một món đồ chơi rất là đẹp. Nó không có gì, tức là nó có một cái chén ăn cơm mà đồ chơi đồ hàng mà nhỏ nhỏ mà rất là đẹp thôi, bỏ vào túi đem về và tối mình đem ra mình chơi. Ba chúng tôi cũng thấy, ông nhìn thấy ông hỏi cái này từ đâu ra. Mình ban đầu cái bạn mình cho ông, cái bạn đứa nào cho mình trả lời lòng vòng, mình trẻ con mà trả lời lòng vòng một hồi lộ ra, mà nói thật là mình lấy. Quý vị biết ngay trong đêm ông dắt qua, ông bắt phải trả lại cho người ta, phải xin lỗi người ta. Làm một lần là mình sợ không dám nữa. Mà có được, cho nên khi anh em chúng tôi lớn lên, cái gì đó gia đình nghiêm khắc từ bé, hầu như khi chưa đi xuất gia, mặc dù chúng tôi đi xuất gia từ bé hết, nhưng anh em chúng tôi từ bé hầu như không bao giờ. Cho nên bố mẹ chúng tôi nghe ai nói là con của anh chị lấy cái này cái kia của tôi là ba mẹ chúng tôi không bao giờ tin. Ông không bao giờ ông tin. Tại con ông giáo dục về điều này rất là kỹ. Nhưng để làm điều đó được, mình phải chấp nhận bể mặt một lần. Ông dắt qua bắt trả lại cho người khác và phải xin lỗi người ta. Từ nay cho đi chùa đi, sẽ không bao giờ lấy người ta một cái gì nữa, xin lỗi gia đình người ta mới được. Mà quý vị biết đang trong đêm 7-8 giờ bắt phải đi, đi ngay trong đêm không để qua ngày khác. Mẹ chúng tôi níu kéo khóc lóc cỡ nào ông nó không. Nhưng mà nhờ Có khi hồi đó mình thấy cha mình khắc nghiệt quá, nhưng mình cảm thấy bây giờ mình nhờ như vậy. Nhưng tôi thấy bây giờ có nhiều khi xã hội bây giờ có những người dạy con dạy cái không khéo léo ở chỗ này. Thấy con nó có cái gì đó, hỏi ai nó bạn cho cái rồi thôi xong hết. Không, bây giờ nó sanh ra những cái tánh xấu. Ví dụ như bây giờ mình đang lỡ như mình lỡ tay một lúc nào đó, lòng tham của mình nó lên nhiều quá, nó che mờ mắt của người ta, mình làm là của mình đem về nhà. Lỡ người ta phát hiện ra, có ai dám can đảm thừa nhận rằng tôi lúc đó lòng tham lớn quá, bây giờ có rồi thôi, bây giờ chị phát hiện tôi trả lại cho chị, cho tôi xin lỗi. Có ai dám điều đó đâu. Nhưng mà người nào dám can đảm làm điều đó, người đó sẽ bỏ được cái tật ăn trộm. Nhưng mà người nào giấu bán đi, chúng tôi tin rằng sẽ có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba, và sẽ có mãi mãi đến cuối cuộc đời vẫn có. Tại mình bao che cho tánh xấu của mình cũng đồng nghĩa với cái gì nữa là sẽ tiếp tục. Sẽ tiếp tục. Từ cái lỗi nhỏ đến lỗi lớn mình phải can đảm. Giống như đứa bé da trắng nó đi thừa nhận đứa em nó người da đen, chuyện rất là khó đó chứ. Có thể là không bảo toàn mạng sống, bị xã hội phỉ nhổ, bị xem thường, nhưng mà chấp nhận. Mình có điều gì sai lầm, ai đến chỉ lỗi của mình phải chấp nhận không? Quý vị có chấp nhận không ạ? Nếu có lỗi ai chỉ lỗi cho quý vị có chấp nhận, sẵn sàng chấp nhận không? Sẵn sàng không? Sao yếu xìu? Nếu yếu điều đó là chưa tu gì hết rồi. Tại tu là để sửa. Mình không chấp nhận sai, mình có sửa được không? Chưa sửa gì hết. Như vậy đi chùa vô ích, gõ mỏ tụng kinh có bể mấy trăm cái mỏ cũng vô ích, không làm được cái gì hết. Phải can đảm nhìn lại mình có bao nhiêu. Ai nhìn thấy cái gì, cái lỗi mình chỉ ra mình phải chấp nhận. Thậm chí nếu giờ đó có thể là do cái tôi mình lớn quá, chạm vào cái tôi của mình lớn quá, chạm cái ngã của mình to quá, không chấp nhận được. Có thể mình chưa dám cảm ơn người ta, có thể là mặt lúc đó đỏ bừng bừng, đỏ mặt tía tai, vì mình gọi là dùng cái từ rất là dân gian là gì? Bị quê độ rồi. Không nói được, làm thinh về, nhưng mà đêm về phải ngẫm nghĩ. Người nào chậm nhất cũng đêm về ngẫm nghĩ, người đó nói đúng hay sai, đúng. Đúng hãy đến cảm ơn người đó đã chỉ cho mình một cái lỗi. Can đảm đi làm những điều đó. Chúng tôi nói mình đi tu tập có hai điều phải làm. Điều thứ nhất, đó là phải khen tặng người khác khi người khác làm việc tốt. Điều thứ hai, phải biết đi xin lỗi nếu như mình phạm lỗi lầm. Hai điều. Phật tử mình đây làm được không ạ? Làm được không? Được không ạ? Can đảm hay làm được ha? Đang ngồi trước Phật cam kết với Phật, nghe thầy không biết đâu. Mình thường có thói quen đó, ai làm cái gì tốt thì sao? Mình làm thinh, cười cười bỏ đi, không nói gì hết. Nhưng mà ai làm cái gì xấu thì sao? Một tí xấu là mình đào bới đi đến cùng. Chúng ta ít khi nào nhìn lại bản thân mình lắm. Ít. Chúng tôi ngày xưa có thể là tu nó khổ quá. Do nó khổ quá, nhìn lại nhiều cái tánh xấu của mình. Chúng tôi nói quý vị, khi khổ thấy mình có nhiều tánh xấu lắm. Ở đây có ai bảo đảm nó mình không tham ăn không? Bao giờ đi vào tận cùng mà đói không còn cái gì ăn mới thấy cái chuyện mà dành ăn với nhau. Mà chúng tôi nghĩ ngày xưa không có pháp, có Phật tu, chắc chúng tôi dành ăn với nhau mà choảng nhau bể đầu. Chúng tôi nói quý vị như thế này, nó đói đến nỗi mà quý vị tin có bao giờ đói mà cả một ngày không có cơm nữa ăn. Phải kinh khủng. Ăn củ khoai, củ mì mà ăn đến nỗi không còn. Cái lẽ cái thời của ni sư ở đây, ni sư biết, ăn cả đến cái rễ của khoai lang mà ăn cũng có mà ăn nữa. Quý vị tin là chúng tôi đi mà sáng phải đi làm, phải đi chấp tác trong chùa bộ. Mà chấp tác ngày xưa rất là cực, phải đi trồng khoai, trồng sắn, trồng lúa, phải đi đào giếng. Mà anh em chúng tôi đào giếng mà phải xỉu, sáng đói không ăn gì hết, phải ngã là xỉu. Mà trưa dọn lên, chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi đi đào giếng, đào đến mức mà bữa sáng đói thì sức thanh niên nó còn, lúc đó còn vừa mới lớn 17, 16 tuổi rồi, 17, 16, 18 tuổi luôn không à. Anh em đó là khỏe cái tuổi đó. Mới sáng dậy chưa ăn gì hết, thấy vẫn khỏe, không sao. Vác đồ đi đào giếng, mà quý vị biết đi đào giếng là nó sao rồi. Dầm nước một hồi nó đói, nó thấm đói. Nó đói vào, không làm nổi nữa. Chuột nó rút mà cầm cái cây sầu riêng lên nào mà nó rung nó rớt, cầm không được mà. Lúc đó mệt quá, cái bảo người ở trên bảo kéo mình lên. Cái người ở trên cũng đuối rồi, tại kéo đất, kéo bùn lên riết cũng mệt. Kéo lên kéo không nổi, kéo lưng chừng giếng tuột dây rớt xuống lại. Cái kéo lên lưng chừng tuột xuống lại, không có nào lên nổi được hết, đứa nào cũng mệt hết. Cuối cùng người nào ngồi dưới giếng thì nghĩ dưới giếng người nằm ở trên này. Mình quý vị ở dưới giếng thì nó bị thiếu oxy. Ở dưới không có oxy thở, mà nó rất nhiều khí metan rất là độc. Mà tí xíu nữa là hồi ngày xưa rất là dại. May sao thầy chúng tôi cũng đến đi về, ông thấy anh em đứa nào đi ngã ra nằm dài hết. Hỏi tại làm sao không làm mà nằm đi hết. Ông nói dạ đói quá thầy ơi. Ông dòm xuống giếng con, hai người nằm dưới giếng chưa kéo lên được. Ông nói sao chưa kéo tụi nó lên, nó mệt quá kéo không lên nổi được, mà dây nó dính sình vào trong đó nó trơn, nó kéo không lên được. Ông ấy phụ kéo lên. Kéo lên, quý vị biết thầy chúng tôi đi qua các khu am thất của chư ni xin mỗi người nắm gạo gom lại. Mà ngày xưa nó đông lắm, tới 80 người, giai đoạn nó 80 người. Giai đoạn nó đói cũng 80 người, 100 người. Sau này tu viện chúng tôi lúc nào cũng 200 người, đông lắm. Đã thời đã đói rồi mà tu đông nữa mới ác như vậy. Nấu ra mà đi xin như vậy mà nấu ra một nồi cháo, nhưng mà 80 người ăn thêm nồi cháo rất là loãng. Hầu như có thể, ngày xưa chúng tôi gọi là lội từ bên này bắt cháo đi qua tới bên kia bắt cháo, đạp được có mấy hột gạo. Nó lỏng tới mức như vậy là mình nghe cái mùi cơm nó bốc lên, cái mùi gạo nó bốc lên là nước dãi, nước miếng nó chảy ra, nó thèm tới mức như vậy. Đúng rồi. Mà chúng tôi nghĩ mà tại vì trước khi ăn phải cúng qua đường, rồi phải niệm Phật, rồi phải nhiều làm nhiều thứ nữa, nó kìm bớt cái cơn thèm. Cơn thèm ăn, cơn đói của mình lại. Chứ chúng tôi nghĩ nếu mà không có cái bài kinh mà tụng trước khi cúng qua đường mà ăn, chắc mỗi thằng lao vô giật bắt cháo ăn, ăn xong rồi đánh nhau giành nhau mà ăn nữa. Nó tưởng tượng cái sức đói của mình nó kinh khủng lên như vậy. Nhưng những lúc đó mình mới nhìn thấy những thứ phàm tục trong con người mình nó lộ ra. Con người mình không cao thượng gì hết. Mình tu tập tưởng mình oách lắm, nhau đói tới hồi giành ăn nhau. Nhưng mà nếu như không có pháp của Phật mà tu á, chứ tôi nói quý vị là đánh nhau bể đầu giành ăn, đói quá kinh khủng luôn. Thời đó quý vị biết là một củ khoai, tức là một củ khoai lang mà còn đưa lên đưa xuống để mình cân coi thử củ nào lớn củ nào nhỏ để phát với nhau, biết đến mức như vậy đó. Nhưng đến những lúc đó mới thấy mình như thế nào. Nên chúng tôi đi qua những thời đó, chúng tôi thường hay nhìn lại lắm. Đã là người phàm nó đều có những cái xấu hết. Ai cũng có những cái xấu. Một sự thật khi nhìn vào con người đều có những cái xấu hết. Ai cũng có những cái xấu. Nhưng quan trọng cái xấu đó nhiều hay ít, nó đừng quá nhiều đi. Trong tâm của mình có một mình, trong tâm mỗi con người là mình là anh em song sinh, một đứa trắng một đứa đen, mà không biết là đứa trắng này đứa đen này nó có nhìn nhận nhau hay không. Mà quan trọng là cái thế lực bên trắng nó mạnh hay bên đen nó mạnh, thiện nó mạnh hay là ác nó mạnh ở chiều đó. Giống như cái đứa bé da trắng nó nhìn nhận đứa em nó da đen, có lẽ ban đầu có lẽ là bị mọi người phỉ nhổ, nhưng mà sau này thì mọi người sẽ nhìn nhận mình là người có đạo đức ở chỗ này. Khi thừa nhận lỗi lầm, điều đó rất là khó. Nhưng mình nhận ra lỗi lầm mình sẽ xấu một lúc nào đó, nhưng không nhìn nhận lỗi sẽ xấu suốt cả cuộc đời. Xấu cả cuộc đời. Mình có một điều nữa đó, Phật tử mình có cái thói quen, mình làm được việc gì tốt đó, mình la to lắm. Mình đi bố thí cúng dường mình la to lắm, nhưng mà cái gì xấu mình hầu như mình giấu rất là kỹ, ít ai thấy lắm. Tất cả những việc công đức và những việc làm phước đức có đôi khi cũng cần phải la to chứ phải không cần. Ví dụ như mình đi làm từ thiện, tại sao mình phải quay phim, phải chụp hình với lại để làm gì? Thứ nhất để làm tin cho những người người ta đưa tiền cho mình đi mà người ta không có đi, người ta không biết mình có đem phát đúng hay không, hay mình để mình tiêu xài hết. Cho nên đi mình phải quay phim chụp hình về để làm bằng chứng, để làm niềm tin cho những người người ta bỏ của, người ta không đi. Điều thứ hai, đó là một điều tốt, mình quay phim chụp hình về để làm gì? Để cho mọi người mà đang có cái xu hướng, đang muốn phát tâm để làm từ thiện, làm việc lợi ích đó đó,
nó thấy như vậy là hay, là đẹp, người ta thích để người ta cùng làm với mình, để kêu gọi nhiều người cùng làm với mình, chứ không phải đem nó ra để khoe danh. Có nhiều người lầm tưởng nó khoe danh, không phải. Cái đó mục đích để kêu gọi những người có những cái tâm tốt cùng chung với nhau, đoàn kết với nhau để làm cái việc tốt cho xã hội, cho mọi người đang khó khăn, chứ không phải để khoe danh. Ở trong chùa chúng tôi lâu lâu chúng tôi ở miền Nam có một vài ngôi chùa, nhưng miền Bắc thì nhiều lắm. Ở miền Bắc chùa đẹp lắm quý vị, chùa thường làm bằng gỗ mà. Phía trong bằng gỗ, cột phía ngoài thì bị người ta sợ mưa gió tạt vào, ta đều làm bằng đá. Tạc chữ nho lên đó rất là đẹp. Cái công nghệ mà cái kỹ thuật tạc chữ nho trên gỗ và trên đá của người Bắc làm rất là đẹp. Nhưng có một điều nó không đẹp, quý vị biết gì không? Ở mỗi cây cột có khắc tên pháp danh mỗi người. Tuấn Tự Ni, mấy người nào có tên đó chết chắc chắn lần quần cây cột nó không siêu nổi. Các chùa thường làm điều đó, chúng tôi nói đừng làm. Làm như vậy làm hư Phật tử mất. Làm hư Phật tử mất. Nhiều người trụ trì nó không làm vậy cho Phật tử nó thích rồi nó cúng nữa, trời ơi. Mình làm như vậy là vì chùa, chùa sẽ được người ta cúng nữa, chùa có kinh phí, nhưng mà làm hư cái tâm của người ta đi. Hư mất cái tâm của người khác rồi. Đừng làm như vậy. Nếu ai cúng dường mà danh sách không thấy, nếu ai cúng cầu an mà tên không có, đừng buồn. Chúng tôi khuyên đừng buồn, đừng đi gây sự về chuyện này, vô ích. Mà làm như vậy mất phước thêm ra. Làm mất phước hết. Mình có cúng bao nhiêu nữa. Có những người cúng ít còn la lên cúng nhiều, không cúng còn nói thành có cúng nữa, còn ghê gớm nữa, cái đó thì khỏi nói rồi. Còn có những người chưa chứng thánh mà xưng mình chứng thánh, ghê gớm nữa. Như trên mạng mà ai đã xem qua cái cách đây 10 năm đã có, và hiện tại một số những thông tin ở trên mạng internet bây giờ vẫn còn. Có bà Thanh Hải vô thượng sư chẳng hạn. Cái từ vô thượng sư là dành cho ai quý vị? Dành cho Phật. Bà xưng bà là vô thượng sư. Bà chắc cũng bà là người ở Bình Định đây thôi, không xa xôi gì. Bà đi qua Đức và sau đó bà qua Mỹ. Sau đó bà qua quy y với Hòa Thượng Tịnh Hạnh ở người Việt Nam. Hòa Thượng Tịnh Hạnh người Việt Nam ở Đài Loan. Bà xin xuất gia, bà hỏi là khi bà đi xuất gia, bà hỏi bà xuất gia bao lâu bà lên được sư bà. Mới đi tu đã làm sư bà rồi. Hòa Thượng nói chứ cỡ như cô đó mà đã có gia đình rồi đó, mà tu mà để mà lên mà gọi là thọ cụ túc giới đó, tức là lên mình gọi là sư cô đó, thì cũng phải hết 20 năm. Còn sư bà thì chưa biết có còn sống đến ngày lên sư bà hay không. Bà thấy tu theo đạo Phật lâu quá, bà mới đi qua bên đạo Kỳ Na giáo. Kỳ Na giáo là đạo gì quý vị biết không? Đạo lõa thể, tức là đạo không có mặc đồ, nam nữ gì đều không mặc. Quý vị có thấy cái cảnh đó bao giờ chưa? Chưa thấy à? Ở Việt Nam lâu lâu cũng có những người không mặc đồ, là những người tâm thần. Còn ở Ấn Độ những người rất tỉnh táo, cao lớn và những người rất là đẹp đó. Có những người mũi cao, nhiều người da rất là trắng, rất là đẹp, nhưng mà ngồi bên sông Hằng và không mặc đồ. Quý vị Phật tử nữ đi qua Ấn Độ đi du lịch, cẩn thận khi ra sông Hằng, phải chuẩn bị trước, chứ đừng lại thấy nguyên một đám toàn là nam không mà nhõng nhõng không mặc đồ ra sông Hằng tắm, thấy đỏ mặt bỏ đi lúc đó là. Cho nên các thầy cứ dặn là ra sông Hằng mà chỗ nào đông đông người ra đừng có tới. Tới một á, đó là những tín đồ Kỳ Na giáo, nó đến nó cúng dường cho các đạo sĩ của nó, và trong lúc mỏng nhận đồ cúng dường, tín đồ là không mặc đồ. Bình thường ngồi người ta có tấm vải người ta che phần dưới thôi, nhưng khi đứng xuống người ta, khi đi là người ta không che cái gì hết, ta khoác tấm vải lên vai và người ta không mặc gì hết, không che đậy gì hết. Và khi nhận đồ của tín đồ cúng dường đến là hầu như người ta không mặc đồ. Người ta lấy tro, mà tro được đốt từ phân bò, người ta mới bôi lên người ta. Nhiều người cao lớn rất là đẹp người mà cảm thấy phí một kiếp người tu tập như vậy, không biết đi về đâu. Qua sông Hằng, hoặc là thấy một đám người mà vây xung quanh đó, có đôi khi đó là những nữ đạo sư của đạo Kỳ Na giáo. Người nữ khi đi ra ngoài thì đi, người ta có một đám tín đồ nữ đi xung quanh, những đám tín đồ đó thì có mặc đồ, nhưng mà cái người đạo sư đó đi giữa không mặc tấm vải nào hết. Mấy ông của mình thấy lạ lạ, đừng có chen qua nhìn thấy là quê quá rồi bỏ chạy.
Thì cô Thanh Hải vô thượng sư này có qua có học với các đạo sư bên Kỳ Na giáo, rồi sau đó cô về và cô xưng cổ là vô thượng sư.
Chúng tôi cảm thấy những điều lạ lùng, mà cái cô nó chết không biết có đọa địa ngục xuống bao nhiêu tầng, lạ lùng, cô điên rồ, mà sao có những người bỏ cả gia đình vợ con.
Ồ, mấy ông đi theo nhiều lắm á nghe, mấy ông đi theo nhiều lắm.
Khoảng năm 1995-96, khi mà cái đạo của cô này chưa bị cấm, bây giờ bị quốc tế người ta cấm rồi, cô hoạt động chui lén thôi. Và mỗi lần cô đi tắm, bà đi tắm mà mặc một bộ đồ tắm nó còn mỏng hơn các cô đi tắm người biển nữa, nó còn tươi mát hơn cỡ đó nữa. Và được 10 người thanh niên, toàn là thanh niên chưa vợ hết, bỏ bà trên cái kiệu và khiêng bà đưa bà vào trong một cái bồn tắm, không biết tắm bằng cái gì, nhưng mà nước tắm của bà được đóng chai, bán $10 một chai. Người ta dành người ta mua còn đắt hơn mình đi mua vàng ở trong tiệm nữa. Sao có những người ngu si đến mức kinh khủng. Tất cả đồ của bà đã mặc rồi đem ra đấu giá, bán cho tín đồ đều có tiền hết. Và ai đi theo đạo bà rồi là người ta bán cả gia tài, không biết bà có sử dụng cái tà thuật gì không, nhưng người ta bán cả nhà cửa đi theo bà. Và nhiều ông bỏ cả vợ con đi theo bà, đi theo tu pháp môn của bà, đông lắm. Ở Tây Phương đó, người ta là trí thức, kỹ sư, bác sĩ, đang bỏ đi theo hàng quý vị, đông lắm. Ở Việt Nam chúng tôi biết có một số các thầy, các sư cô cũng đi theo bà nữa, mới ghê nữa. Không phải Phật tử không đâu, mà đó là những người đáng sợ. Một số những tiệm cơm chay quý vị bây giờ, mà tiệm cơm chay mở Việt Nam mình dọc đó là đệ tử của bà đó nghe. Tiệm cơm chay ở Việt Nam mình nó nhiều lắm á. Không biết ở Nha Trang này chúng tôi cũng đi ăn có một địa điểm, không đi nhiều, chúng tôi không biết, ở ngoài Bắc nhiều lắm, ở Sài Gòn thì nhiều. Cái nhà hàng Hoa Đăng là nhà hàng chay ở Sài Gòn đó là của bà đó. Và bà có một hệ thống nhà chay, nhà hàng chay khắp thế giới. Chúng tôi đi qua bên Cộng hòa Séc cũng có nè. Nó thuê những cái gian hàng ở những siêu thị to rất là lớn. Ở tại Đông Đức cũng có, Tây Đức cũng có, ở bên Canada vẫn có, hầu như đi đến các nước đều có. Bây giờ quốc tế người ta cấm bà truyền đạo, rồi bà truyền đạo bằng cách bà mở những nhà hàng chay và truyền đạo bằng qua những cái nhà hàng, những khách đến ăn chay đó và truyền đạo. Phật tử mình cẩn thận đó. Lâu mà tặng sách mà thấy chữ Thanh Hải vô thượng sư, làm ơn đem về làm gì biết không? Đưa lên vàng để trà tì nó đi, quả thiêu nó đi cho rồi, đừng có để, đừng có đọc vào những cái đó, không đến đi đâu hết. Cho những người chưa chứng quả mà nói mình chứng quả, chết á, mình hại Đức Phật. Đó là gọi là mình đọa địa ngục vô gián. Những người không cúng dường nói mình cúng dường, những cúng dường ít nó cúng dường nhiều, mình sẽ mất đi cái phước và mình sẽ bị nghèo cùng. Đó là cái điều nguy hiểm, rất sợ. Mình có cái tật mình hay sĩ diện quý vị, đừng có sĩ diện. Mình có làm sao, mình cứ sống làm vậy, không gì phải sợ hết. Có nhiều người nói sao con người con mất tự tin quá. Không có gì mất tự tin, mình có làm sao mình làm vậy. Mặt của mình thì cha mẹ mình nắng mình ra làm sao, mình là vậy. Đẹp nó cũng vậy, mà xấu thì nó cũng vậy rồi, không thay đổi được gì hết, sợ làm gì. Mình nghèo, mình nghèo, mình có thì mình hay mình có, chẳng có gì tự hào hết. Phước đức có nhiều mình có được chừng này thôi. Còn mình tận cùng nghèo, chẳng có gì mất tự tin hết quý vị ạ. Chúng tôi thường những người, bởi chúng tôi nói là những người mà không có tiền đi vào chùa, nhìn là biết ngay là sao. Những người không có tiền vào chùa lúc nào cũng đi nép bên, rồi đi chui chui vào cái kẻ, đi đường phụ đi vào mà. Lúc nào tiền trong túi nó có nhiều, tự nhiên tự tin đi vào ngay cổng giữa, đi vào đi nhìn rất là mạnh bạo. Bữa nào xui may mắn gì đó làm ăn thất bại vào Phật, để lại Phật, để tâm sự với Phật để gì đó, thì tự nhiên đi nép bên tường đi. Chúng tôi hay nói với đệ tử chúng tôi, nó nhìn người nào đến chùa có tiền không có tiền nhìn dễ biết lắm. Dễ thấy, dễ biết, nhận diện ra ngay. Mình không có gì phải sợ, đâu có gì đâu. Đời sống người có phước nhiều, may mắn sẽ giàu có và có danh tiếng, có chức vụ, có chức vị rất lớn. Hoặc nếu như mình không có, phước mình kém thì mình chịu như vậy, và mình biết như vậy, mình cố gắng tạo phước, vậy thôi, đâu có gì đâu. Miễn sao mình không trộm cắp, không hại người, điều đó là tự hào rồi. Sống không hại ai, đó là tốt. Việc làm nghề nghiệp của mình đều không hại ai, điều đó tốt rồi. Vậy thôi, đâu có gì đâu, phải mất tự tin, mạnh dạn. Mình mất tự tin tại do mình nặng về bệnh sĩ nhiều quá. Mà ai nặng bệnh sĩ bao nhiêu, tu càng khó tu bấy nhiêu. Làm Phật sự càng khó làm Phật sự nữa. Người ta mới kể câu chuyện có con rùa, bữa đó nó đi chơi. Tức là trời mưa tầm tã, riết con rùa nó phải chui vào hang, nó trốn. Nó sợ nước trôi. Bữa đó tạnh mưa nó mới đi chơi. Đi ngao du ở trên một bình ở dưới triền núi đi chơi. Anh đang đi chơi ngắm mây ngắm núi mà rùa anh đi chậm, quý vị biết rồi đó. Bất thình lình có cái tảng đá mưa mấy ngày trước á, là nó sạt lở rồi mà nó chưa rơi. Đến giờ đó anh vừa đi tới cái tảng đá rơi, anh đè ngay trên lưng của anh á. Anh nằm bẹp đó luôn. Mà đất nó mềm, đè luôn cứng ngắc cái đó, không cách nào anh cựa quậy được. Thì tự nhiên cái ở đó nó gần bờ sông. Đàn cá nó bơi lội, có con cá nó nghịch, nó nhảy lên, nó nhảy nhót lên chơi. Tự nhiên nó nhìn thấy con rùa bị tảng đá đè. Nó mới chồm lên, nó hỏi chứ bắt rùa, bắt bị đá đè, có cần ai giúp không? Anh rùa này kêu ngạo mà nói mình bị đá đè, nó mất sĩ diện mình đi, người mà. Anh nói là đâu có, ta định cõng tảng đá này về để trước cửa hang, làm cái hòn nông bộ chơi, nhưng mà qua đây mệt quá nằm nghỉ vậy thôi. Nằm bẹp đó, anh cựa quậy một lúc vã có mồ hôi, thì có một đàn chim nó bay ngang qua, nó thấy con rùa đang cựa quậy bảy tảng đá, bảy hoài không lên, máu me bê bết hết, tức là nó trầy trụa, nó cả xác nó trầy trụa tay chân rồi. Đàn chim mới xài xuống hỏi thăm ảnh, cái anh ngồi ảnh nằm giả bộ ảnh điềm tĩnh hỏi bác sao, bác bị đá đè hả, có cần tôi giúp không? Anh nói đâu có, đang nằm nghỉ mệt đi chơi thôi chứ đâu có làm gì đâu. Chứ sao nhìn mặt mũi bắt máu me tèm lem. Anh nói máu đâu, đang ngồi ăn trầu để cho mà quẹt, sao nó dính tay chân tùm lum vậy chứ. Mấy ngày sau, mọi người đi ngang qua thấy con rùa nằm chết khô, kiến rồi đang đục dòi rồi đang rút ở trong thân. Con rùa nó chết vì bệnh sĩ của nó. Mình không khéo mình cũng chết vậy như vậy. Mình đang đau khổ, nó tôi đang đau khổ, không có gì phải sợ. Tôi đang gặp chuyện rắc rối không vui, cho nên rất là phiền muộn, vậy thôi, có gì đâu. Chuyện rất bình thường, có gì đâu phải suy diễn. Hãy sống làm sao, thật làm vậy. Mình là người xấu, đúng, mình người xấu. Chúng tôi có một cô Phật tử, cô đến chùa, cô tu một thời gian, cô nói cho con tội lỗi nhiều lắm đó thầy. Hỏi sao? Con là từ trong bóng tối đi ra, từ trong tội lỗi đi ra. Mà chúng tôi nghĩ ít có ai dám nói điều đó lắm. Quý vị biết cổ làm nghề gì không? Cổ ngày xưa người ta những người bán ở chợ trời, tức là mua đồ cũ rồi tút nó lại bán đó. Mà những cái đồ đó mua về, cái là sơn phết là một tí, sửa chữa một tí là
bán. Lúc nào cũng kêu đồ tốt hết mà về xài 3 ngày là hưng. Mà cái thời quan cấp mình này lúc đó cái hàng điện tử nó không có hiện đại như bây giờ, có chế độ bảo hành đâu. Ngày xưa mua đi ra khỏi cửa tiệm là xong, kết thúc. Chuyên môn dụ dỗ người khác, người dối người khác
như đẹp, đồ mới, nhưng thật sự là đồ dỗ. Ngày xưa nghe cái đài mà có cái chuyện là khi nó không hát nữa, lấy tay thổ lên cái nó hát tiếp. Đó là cái thời đó cô bán, mà cô chuyên môn lừa gạt người ta bán, nhờ vậy mới nuôi được gia đình, nuôi chồng con, sống sót được qua cái thời bao cấp khó khăn. Nhưng mà người ta đến chùa, tôi thừa nhận là con từ tội lỗi đi ra. Con làm nhiều điều tội lỗi, hôm nay con giác ngộ, con đến Phật con sám hối. Những người can đảm nói điều đó ít lắm. Nhưng khi người ta nói ra điều đó thì chúng tôi tin chắc người đó sẽ trở thành người tốt. Tại ta can đảm, người ta nhìn nhận lỗi lầm thì người ta sẽ sửa. Mình can đảm nhìn nhận lỗi lầm là người đó chứng tỏ có tâm hối cải. Còn người nào mà che lấu giấu cái xấu của mình, người đó chúng tôi tin chắc không đủ sức mạnh đâu. Giống như có nhiều bây giờ có nhiều người nghiện đề, nghiện heroin, nghiện vé số cũng phá tan nhà nát cửa. Mà có nhiều người giấu bén đi, không dám nói ai biết hết, tức đùng cái vỡ ra cái là bán cả nhà trả nợ không kịp. Mà lúc bình thường mà ai hỏi đến giấu bén đi không dám nói. Những người càng giấu đi cái lỗi lầm của mình bao nhiêu, chưa thành thật với bản thân mình, người đó tu sẽ không bao giờ tiến bộ. Và người đó sẽ là người xấu đi suốt cả cuộc đời. Và nếu như người đó kiếp sau mà không cái hạt giống mà thành Phật đó nó không trỗi dậy thì người đó sẽ tiếp tục đi xuống sâu nữa và sẽ là người xấu mãi mãi. Mà nó xấu mãi mãi thì hơi quá đáng. Đức Phật đều tin tất cả chúng sinh thành Phật mà nó xấu mãi mãi thì quá đáng. Nhưng nói người đã sẽ xấu rất là lâu, lâu lắm mới trở thành người tốt được. Mà đi chùa mà mình chưa có chấp nhận cái lỗi lầm của mình chưa sống thành Phật với bản thân mình, chưa sửa được gì hết á. Và đồng thời nếu như mình không thành Phật, mình tu nó sẽ không bao giờ thành chánh quả và cũng không bao giờ đạt được một kết quả gì hết. Tại vì sao? Nhân chân chánh thì quả nó mới chân chánh. Một vị thầy mà dạy đệ tử mà dạy không thành Phật thì cũng vậy. Dạy mà không thành Phật thì người đó sẽ mắc cái nghiệp tu, tu sẽ không bao giờ đạt thành chánh quả được hết. Cho nên quý vị thấy có những vị đang tu mà tự nhiên có bị cản trở, không bị đau ốm thì bị quấy phá vì chuyện này chuyện kia. Không phải tự nhiên mắc cái nghiệp đó đâu, mà do mình dạy pháp. Trong quá khứ mình dạy pháp cho đệ tử, mình dạy không đúng chánh pháp, dạy không thành thật. Dạy, có nhiều người vì muốn danh muốn lợi và muốn cho đệ tử cúng dường nhiều, vuốt ve bản ngã người khác mà dạy vòng vèo, dạy người ta không đúng sự thật để người đó đi lạc, thì chắc chắn mình sẽ mang cái quả đó. Nên hàng ngày tu tập, quý vị luôn luôn phải quay lại mình, nhìn lại mình và phải sám hối những lỗi lầm mà mình đã lỡ phạm ra. Và đồng thời ai mà lỡ như chỉ cái lỗi lầm của mình phải chấp nhận và cảm ơn cái người chỉ ra cái điều sai của mình. Nếu hôm nay người ta mới chỉ, mình cảm thấy nóng nóng trong người chưa cảm ơn được, thì cũng đợi qua một ngày nào đó cái nóng của mình, cái ngã của mình nó tiêu bớt, hãy đến cảm ơn người đó. Và quý vị bây giờ đã từng được ai đó chỉ lỗi mà mình đã nổi nóng với người ta, chưa biết cảm ơn người ta, hãy bây giờ hôm nay về hãy làm một điều, đó là đến cảm ơn người đó. Thậm chí người đó chỉ là đứa bé 7-8 tuổi cũng phải đến cảm ơn nó một điều. Người ta nó không biết người đó là lớn tuổi, nhỏ tuổi, người đó là mọi rợ hay là người đó là người văn minh, hay là người đó là người giàu sang, người nghèo cùng. Hễ chỉ ra điều xấu của mình, cảm ơn người đó. Người đó là thầy của mình, nhờ người đó mà mình tu tiến bộ, mình trở thành người tốt. Cảm ơn. Và đồng thời thành Phật là một cái hạnh của Đức Phật mình. Đức Phật mình suốt cả cuộc đời thấy làm sao thì nói làm vậy, không phỏng đoán nha. Đức Phật không phỏng đoán. Đức Phật không bao giờ nói là hình như là như vậy, có lẽ là như vậy. Phật không bao giờ nói điều đó. Nói đúng sự thật, thấy làm sao nói làm vậy, hiểu làm sao nói làm vậy. Đức Phật không bao giờ nói thêm, không bao giờ nói bớt, và cũng không bao giờ phỏng đoán, và nói ra cũng không bao giờ vì sợ mít lòng ai hết. Ngài nói một cách sự thật cuộc đời, có làm sao Ngài nói làm vậy. Làm vậy, ai chấp nhận sự thật thì tu tập, ai không chấp nhận sự thật người đó đọa lạc. Vậy cho nên người Phật tử mà thành thật với bản thân mình, thành thật với mọi người, đó là người tu tiến bộ và người có đạo đức ở chỗ này. Hôm nay ngày hướng đến ngày đản sanh của Đức Phật, chúng tôi nói về một cái hạnh cao quý của Đức Phật mình, đó là thành thật. Thì chúng tôi xin phép dừng đề tài ở đây, cầu chúc toàn thể đạo tràng chùa Hải Ấn tu tập luôn luôn thành thật với bản thân mình và sống thành thật với mọi người để có hạnh phúc cho mình và mang hạnh phúc đến cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.